Trụ rơi, quả địa cầu lửa, tốt hay xấu?
Cái đó là cái gì nhiều là nó phải sa thải. Ngay cả thế gian và thiên đàng địa ngục cũng vậy, nhiều là phải sa thải. Cái đó là cái luật tự nhiên nằm trong luật nhân quả của Phật Pháp.
Câu hỏi kế tiếp. Những vụ động đất, nước ngập, ôn dịch xảy ra vài năm nay, xin thưa Thầy, có phải báo hiệu phải gấp rút tu thiền để cứu mình?
Cái đó là cái dấu hiệu thiên cơ kích động mạnh để cho con người hiểu được phần hồn mà tu tiến. Có cõi vô sanh bất diệt lực thiên quốc mà không về, cứ ở thế gian tranh giành của cải rồi ra đi với hai bàn tay không, mà cứ mãi mãi kiếp này tới kiếp nọ tranh chấp đủ chuyện hết, không đi đến đâu. Bây giờ làm ông trời giáo dục chúng ta rất nhiều, phải làm sao giáo dục cho những cái kích động mạnh để cho thức tâm. Cho nên những cuộc bão khủng khiếp như vừa đại hội kỳ vừa rồi ở Hồng Kông thì chúng tôi cũng đã thực nghiệm một ngày như vậy. Nó báo hiệu là bão số 8, thì tôi kêu tất cả mọi người vô phòng thiền hết, hướng về thanh tịnh và thiền cầu xin cho giảm bão. Tất cả đều thiền một chập cho nó giảm xuống, từ số 8 xuống lần 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 còn số 3 mở cửa hết. Thì ông chủ hotel cũng muốn tu nữa, mà thấy cái này nó hay. Bởi vì điện năng đóng góp từ từ trường chúng ta xuất phát thanh nhẹ thì lời cầu xin chúng ta mới có hiệu lực. Còn không lập lại trật tự của chính mình mà cứ đi đâm đầu đi cầu xin đó, mà ôm cục động loạn cầu xin ai, ai mà phù hộ được, ai mà ban chiếu cái luồng thanh nhẹ cho mình cộng hưởng. Cái đó là điển đại bi. Sự sống nói năng của chúng ta là nhờ điển mà có. Mà nếu điển chúng ta không có trật tự thì cái lời cầu xin chúng ta không có giá trị. Còn người hành pháp lý vô vi, làm pháp luân thường chuyển là hít cái nguyên khí càn khôn vũ trụ để giải trượt trong nội tâm và cơ tạng. Lòng dân hiến đó là tạo, khi mà làm pháp lý vô vi là bắt đầu tạo hạnh đức. Hạnh đức chúng ta dồi dào thì cũng như mùa hoa nghìn năm không héo, lúc đó mới dân Phật có hiệu lực.
Kính thưa Đức Thầy và toàn thể quý vị, chúng tôi ở trên này hiện nay vẫn còn một số câu hỏi, nhưng theo sự sắp xếp của ban tổ chức, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong 15 phút để Đức Thầy và các bạn đạo có thể nghỉ giải lao. Xin kính mời anh Lưu Vĩnh đưa Thầy đến nghỉ giải lao. Xin kính mời toàn thể quý vị trở lại chỗ ngồi và chúng ta sẽ tiếp tục phần vấn đạo. Kính thưa Thầy, câu hỏi kế tiếp là: vợ chồng con đã già nhưng vẫn hay cãi nhau về chuyện tiền bạc, như vậy con phải giải quyết ra sao? Có nên mạnh ai nấy sống không?
Vì mấy chục năm hướng về tiền nó phải cãi à, không cách gì hơn hết. Thì bây giờ chúng ta mới niệm Phật đổi cái chiều hướng. Niệm Phật là hướng, niệm Phật A-di-đà hướng về Phật thì nó mới bỏ được cái nghiệp tâm. Hai bên cũng mang nghiệp tâm mới có sự tranh cãi, mà hai bên dẹp được nghiệp tâm thì nó mới tạo hòa khí cho gia can.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, theo phương pháp vô vi tu thiền lâu, càng lâu sẽ giảm bớt hoặc bỏ tình dục phải không? Nếu phải thì sao? Như vậy có tốt không? Cảm ơn Thầy.
Tình dục là tiêu hao và hôi tanh, không phải là chuyện tốt của trong tâm thức của mọi người. Nếu chúng tâm thức của mọi người hiểu được cái điều đó, giải tiến lên thì không có bệnh nan y. Có một chút xíu đó mà tạo ra bệnh nan y, dục hại và tiêu hao không có ích gì hết.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, sao con cứ thấy ù ù bên tay phải? Con chỉ sợ trước khi trượt khí theo con, có phải không ạ? Nếu phải xin Thầy giải dùng cho con để
cái
con khỏi lo.
Cái trượt trong gan, con phải làm gan rắn, làm pháp luân thường chuyển nhiều và ăn đồ tươi, không nên ăn đồ hộp. Ăn đồ tươi thanh nhẹ thì cái gan nó êm, cái đó từ trong gan nó ra thôi.
Câu hỏi kế tiếp, làm thế nào để giải nghiệp tâm?
Niệm Phật, chúng ta có một luồng điển quân bình trong nội thức thì tròn trịa, cái nghiệp tới thì nó chỉ đánh ra cho nó không có ôm vô nữa, và nó cái tật thị phi nó sẽ dẹp. Người mặt đất hay thị phi, nói chuyện người này người nọ, nói cao nhất là học xoàn xe hơi nhà lầu là hết rồi, cũng là thị phi thôi. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật để tự sửa và cải tiến tâm thức của chính mình, càng ngày càng tròn trịa thì luồng điển đó không nhận bất cứ những cái gì mà đưa vào tai nó, và chỉ nó chỉ phát triển mà thôi, phát triển để cống hiến cho người khác.
Câu hỏi kế tiếp, tu như thế nào để được giải thoát, kiếp sau không còn luân hồi nữa?
Thì mình chứng nghiệm từ giai đoạn 1, bây giờ tôi buồn, bực, lo âu, và tôi nghe ông Tám, bây giờ ông bắt niệm Phật, ông nằm niệm Phật như ông, bây giờ tôi y thử, tôi thử thôi, tôi niệm thời gian, tôi thấy là tôi bớt nhiều quá, tôi mới giải thoát được việc này, rồi giải thoát việc kia. Mấy chục năm tôi đem cái nghiệp vào tâm, bây giờ tôi giải thoát từ ly từ tí, rồi lần lần tôi mới hội tụ được. Lúc đó trong nhập định tham thiền, thấy mình không còn ở trong xác này nữa.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy, thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không?
Chắc chắn nó như vậy, bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là nó điều hòa được không khí trong gia càng bởi sự nhịn nhục của hành giả mà thôi.
Tiếp theo câu hỏi đó, nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Cố công thiền 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình, bắt đầu sửa là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Câu hỏi kế tiếp, khi vào đám đông con thấy dễ bị mất điểm và bị nhức đầu, làm thế nào để tránh được việc này?
Chúng ta phải trụ tâm niệm Phật bất cứ nơi nào thì không bao giờ chúng ta mất điện đâu. Chỉ chúng ta tập mạch rờ trên xác chết thì xác chết cần điện, nó phải hút.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy, nếu con tu theo pháp vô vi này, con có cần phải ăn chay không?
Cứ tự nhiên như vậy. Ăn chay là lần lượt mình thấy là ăn mặn nó không giúp được cơ tạng. Vì tôi vô nhà thương thấy tất cả là ăn mặn, không khỏe. Rồi tôi ý thức cái dưỡng sinh, lúc đó tôi chuyển về dưỡng sinh, tức là ăn chay, thành nhẹ. Mà lúc đó khi mà ăn dưỡng sinh rồi, nó không thèm ăn một cái chuyện gì mà có thể tạo độc tố cho cơ tạng nó. Nó hiểu những người đi trước đã nhận biết bao nhiêu độc tố, 90% chết vì cái ruột mà không hay. Bây giờ chúng ta phải ăn những đồ nhẹ nhàng cho cái ruột nó thoát dễ dãi và nó cung ứng dễ dãi. Đó là điều cần thiết, cho nên lúc đó chúng ta mới làm việc cần thiết thay vì tự hại.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy, con có một câu hỏi cho một bạn đạo ở Sacramento không tiện đến dự hôm nay. Anh có câu hỏi, anh mới làm pháp luân chiếu minh và ngồi thiền chưa được quá 6 tháng, anh cảm thấy nặng ở đỉnh đầu, xin thầy giải thích hiện tượng tốt hay xấu.
Phải kiểm điểm lại cái sự ăn uống của anh, cần kiểm điểm sự ăn uống, và cái nặng đó là cái trượt điển xông lên óc, cho nên phải ăn uống trở lên lại đồ nhẹ, hay là uống nước chanh nhiều hơn cho nó giải bớt cái độc tố trong cái gan thì không có bị nặng đầu.
Câu hỏi kế tiếp, khi thiền có nên chú ý vào điển rút ở trung tâm bộ đầu không, hay chỉ luôn chú ý ở trung tâm chân mày?
Chú ý trung tâm chân mày để chi? Để sửa cái tánh con người. Mình chú ý trung tâm chân mày để ngay ngắn. Tánh con người hay xuyên xẹo, mình sửa cho cái tánh nó ngay ngắn, cái trực giác nó khai triển.
Câu hỏi kế tiếp, cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào guồng máy xã hội, Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh và không có đấu tranh trong phá hoại, đấu tranh trong xây dựng cho chung, lời nói khác và không có phá hoại, vẫn ở trong xã hội và làm tốt nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh, đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến xây dựng cho chung chứ không có phá hoại.
Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, cuộc sống, con xin lỗi, con đọc lộn câu hỏi đã đọc rồi, con đọc câu hỏi kế tiếp. Con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
Chắc chắn phải giảm, làm đứng đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bằng chổi chà mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ rồi về hết, không đánh vợ, rồi khuyên vợ tu và vợ chồng động tu. Tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ, và cũng có hơi ăn hiếp chồng chút được, đỡ khổ lắm á.
Câu hỏi kế tiếp, thời gian tu thiền khoảng 1 tiếng 15 phút, sau khi xả thiền khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, tại sao hơi nóng ở cuối xương sống vẫn còn nóng? Chính tôi không biết nhưng vợ tôi đụng vào cảm thấy nóng.
Thì làm chiếu minh để giải thì chứng minh cái ruột đó, phía đằng sau xương sống đó, nó trượt, có trượt trong đó. Gần đây có cái thanh thuốc thanh lọc, mình uống thanh lọc thì không có cái vụ đó. Bởi vì đằng sau lưng thấy vậy chứ cái ruột nhiều lắm, nhiều người đau lưng bị tại vì cái ruột không thông mà bị đau lưng, cũng không biết.
Thưa thầy, cái phần tiếp nối của câu hỏi này là: xin cho biết hơi thở tôi có làm đúng phương pháp không? Tôi sợ bị tẩu hỏa nhập ma.
Vì tôi đã làm một cuốn video rất rõ ràng, và tôi dặn mọi người lúc hít thở phải nói hít đầy rúng, đầy ngực tung bộ đầu. Còn làm chiếu minh chỉ hít vô đầy bụng thở ra mà thôi. Chiếu minh là giúp cho cái ruột thanh nhẹ và giải được cái phần trượt phong thấp, có thể đau chân đau tay, nó giải được cái đó, giúp rất nhiều người.
Câu hỏi kế tiếp, tại sao phải niệm Lục Tự Di Đà mà không niệm câu gì khác?
Vì cái điện năng của Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã nói trong cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là thấy cái chấn động rõ ràng hiện ngay trung tim chân mày. Vì không có cách gì mà có thay cái chữ khác mà có thể hiện tập trung luồng điện ngay trung tim chân mày thì cứ dịch thay. Mà tôi thấy là tôi đã tìm đủ cách không thay được, thành tôi mới dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật tốt hơn.
Câu hỏi kế tiếp, tu pháp lý vô vi có được những lợi ích gì cho thân lẫn tâm? Ông Tám đi truyền pháp cho mọi người tu, ông Tám có lợi ích gì không?
Vì tôi đã tu pháp lý vô vi từ nhiều năm và tôi thấy tôi càng ngày càng khỏe mạnh. Vì đó là lợi ích cho chung của xã hội. Thay vì những người bệnh hoạn hại xã hội phải tốn hao rất nhiều, người chịu tu thiền thì bớt bệnh hoạn, đỡ ngân quỹ quốc gia.
Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, sao đến gần năm 2000 mới thấy pháp lý vô vi gieo hạt giống?
Cái việc thực hành nó phải đi từ từ, còn việc lý thuyết thì nói tràn gian đại hoại, hứa đầy hết, nhưng mà nó có thể chạy toàn cầu trong 3 phút, hứa thôi. Còn cái thực hành nó phải đi từ từ, có kiểm chứng đàng hoàng, có bằng chứng từ từ, thành nó phải đi chậm, không có thể đi mau được. Người thực hành không thể đi mau được.
Câu hỏi kế tiếp, làm cách nào hay nhất để thông khí điền, để xuất hồn học đạo?
Chỉ có phương pháp đề ra đó mà thực thi đúng đắn thì sẽ đạt tới.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy, bạn gái chúng con chuyên lo việc cơm nước trong gia đình, nhưng những đồ ăn dư thừa vứt đi thì tiếc, ăn cố thì không tốt, nhất là thịt cá. Thầy dạy chúng con phải làm sao?
Khi mình làm việc cho gia can phải hết tâm hết trí phục vụ cho gia can, ăn bữa ăn được bình an. Đó là cái tâm của người đàn bà phục vụ gia đình. Còn cái chuyện mà ăn thừa mà mình ráng cố ăn bỏ uổng là mình mang bệnh, chứ phải gia đình mang bệnh đâu. cho mình phải kiểm điểm ăn vừa bụng thôi, bất cứ cái gì cũng được. Thịt cá cứ việc ăn như tự nhiên, nhưng một thời gian mình cảm thức thịt cá nó có hại, thịt cá nó gieo độc tố nhiều hơn rau cỏ, thì lúc đó ta bước vào lãnh vực rau cỏ mà ăn. Cái đó là quyền tự do của mọi người, không có buộc phải ăn chay mới thành Phật. Cái đó là sai rồi. Mấy con bò ăn chay không mà nó không thành Phật.
Câu hỏi kế tiếp: chồng con ở trong đạo vô vi này, nếu vậy chồng con sẽ cảm hóa được, tại sao ông ta bỏ vợ bỏ con để lấy vợ khác, gia đình con tan nát?
Không, cái đó là người thực hành không đúng pháp mà thôi, là hướng âm, hướng về cõi âm, thì cái dục nó lôi cuốn, không khác gì con trâu bị sỏ mũi, tưởng đâu mình hãnh diện lấy được một cô gái mới, nhưng mà sau này đau khổ hơn cái gia đình mình bỏ. Cho nên khuyên mọi người phải ăn năn, và muốn tu vô vi phải làm đúng để khai mở, không phải tu vô vi mà bỏ vợ. Cái đó là sai, là chánh ý của con người phải làm không đúng mà thôi. Chứ người tu vô vi đứng đắn không bao giờ bỏ vợ, thương yêu và quý tưởng những người trong gia đình, không có bỏ.
Câu hỏi kế tiếp: tiền nhiều thì điện nhiều, khi có điện nhiều sẽ thu hút đàn bà nhiều, có phải không?
Không phải vậy, không phải vậy. Khi có điện nhiều thì mới giải được trượt cho tâm thân của chính mình, ổn định mà lo tu, chứ không phải là mượn điện đi liếc đàn bà hay lấy đàn bà là mang họa vào thân.
Câu hỏi kế tiếp: thưa ông Tám, con đã ngồi pháp của ông khoảng 7-8 năm nay, sao con thấy mắt của con thỉnh thoảng vẫn đỏ, có phải là vì con hút thuốc không? Xin cảm ơn ông.
Hút thuốc là nó kích thích thần kinh bộ gan và bộ phổi, cái đó là tự hại mình chứ không phải pháp vô vi hại. Pháp vô vi giải, mà giải một mà rước ba là tự giết mình mà thôi. Pháp vô vi không có trách nhiệm đó. Đọc sách cho kỹ đi, hành cho đúng đi. Có đi thuốc mà mình thua nó, thì làm sao mình làm đại sự mà nói ta đây? Có đi thuốc mà thua nó, phải thắng được điêu thương mới là người tu.
Câu hỏi kế tiếp: tư cách của người tu vô vi phải làm sao?
Cái gì?
Con xin lặp lại: tư cách của người tu vô vi phải làm sao?
Phải lễ độ, phải nhịn nhục, đúng đắn là phải trường chay diệt dục, phục vụ tối đa, bất cứ từ đầu đưa đến.
Câu hỏi kế tiếp: làm sao biết được người nào là người tu đúng đắn?
Coi tinh thần phục vụ của họ tới đâu. Họ làm nửa chừng rồi họ chửi, họ la, cái đó là chưa đúng đắn. Còn họ làm mà thông suốt pháp luân thường chuyển, luồng điển của họ là chỉ có phục vụ. Càng phục vụ, óc họ càng sáng, tâm họ càng minh, họ hứng thú mà làm việc, không có vụ lợi.
Câu hỏi kế tiếp: thưa ông Tám, con tu thiền vô vi, nhưng người thân trong gia đình theo đạo giáo và pháp môn khác, điều đó có làm cho con đường tu của con bị trì trệ không?
Khi mà tu bất cứ pháp môn nào, mình ý thức cái pháp môn nó thích hợp cho chính mình, mình phải trì kỳ chí tu, thì không có đếm xỉa những cái pháp môn bên ngoài. Nếu pháp môn mình hay, mình có khả năng tu, tương lai mình sẽ có cơ hội ảnh hưởng những người đi làm đường lạc lối, trở về với sự chánh giác của chính họ.
Câu hỏi kế tiếp: có nên vừa đi nhà thờ Công giáo và vẫn tập pháp lý vô vi, khoa học huyền bí, tập pháp không?
Muốn đi nhà thờ Công giáo và hiểu Công giáo là cái gì? Công giáo là luôn luôn làm việc cho chung, thực hiện bác ái cho chung, xây dựng cho chung. Ta đi nhà thờ có gì hại đâu? Lời giáo lý đều là khuyên người tốt lành trở về với thực chất chánh giác của chính mình, không có làm bậy. Rồi còn tu về vô vi là chúng ta lập lại trật tự, càng ngày càng ổn định, sáng suốt, chúng ta mới thấy giáo lý đã nói trước và chúng ta đang đi tới mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp: nghe nói người tu vô vi thường khi thanh lọc cơ thể, vậy thanh lọc như thế nào mới đúng?
thanh lọc nó tùy theo cái người có bệnh gì, nó yếu bộ phận nào, phải thanh lọc cho nó hồi sinh lại, nó mạnh mẽ, thiền nó mới tốt. Chứ càng ngày càng ăn, càng dồn cục, một ngày ba buổi là nhiều chuyện lắm. Rác ở xã hội này, một ngày ba buổi người ta hút rác còn dơ mà. Không ai hút rác còn dơ mà, mình không chịu hút rác mấy chục năm là tự nhiên cơ tạng mình thấy dơ rồi. Độc tố nó ẩn nấp trong đó, không biết lúc nào xuất hiện. Cho nên đừng cái vô nhà thương là nó căng xe. Hồi nào giờ bà cụ này hiền lành, không có hại ai, nhưng mà căng xe. Thì chính bà hại ai, bà cho ai. Dồn cục nhiều mấy chục năm mà không có lo thanh lọc, nhà dơ không lo quét là phải sanh bệnh. Cái nguyên lý rất rõ ràng.
Câu hỏi kế tiếp: con ngồi thiền khó dỗ ngủ để nhập định, vì đầu óc vẫn tỉnh táo, vậy làm sao cho dễ ngủ?
Cần niệm tập nhiều cho luồng điển nó quân bình, lúc ta nhắm mắt là không còn nhớ chuyện đời nữa. Niệm Phật cho nhiều đi, đừng có thấy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ. Tôi học có 6 chữ, tôi không học 7 chữ, tôi không học nữa. Học có 6 chữ tôi ngày nay, mấy chục năm học có 6 chữ thôi. Nên tôi không nói chuyện kinh kệ tràng giang đại hải, làm chuyện rối loạn khối óc của tôi không có làm. Tôi làm trật tự, trong nguyên lý tôi làm mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp: con sắp lấy chồng mà anh ấy không thích pháp lý vô vi, như vậy con phải làm sao? Vì con cũng rất yêu thương anh ấy và rất thích được tiếp tục tập thiền.
Con có duyên nợ với anh ấy thì con cứ lo thanh toán cái nợ cho nó xong đi. Chứ đâu có gì, anh không thích pháp lý vô vi thì con cứ niệm Phật, con sống với anh rồi lần lần rồi cũng ảnh hưởng anh lần lần. Có nhiều người trước kia không thích pháp lý vô vi vì người ta chưa hiểu. Ta chưa hiểu cái dũng chí và cái nhịn nhục của người vô vi, thành ra ta khó hòa. Ta tưởng là cái đạo này đạo ăn cướp giật tiền người ta, mà cái đạo này nó tự nhiên nó phát tâm, nó in sách in kinh cho người ta mà không có tổ chức nào ở sau lưng nó. Nó đi đi làm cu li khổ cực mà nó dám đóng gương mục, đóng tiền cho những cuốn sách chân lý để cứu đời. Đó là nó nguyện tạo hạnh đức ở kiếp này. Cho nên người tu vô vi khắp thế giới bao nhiêu năm nay đâu có lấy tiền ai đâu, không có lời một xu, cái gì cũng giúp đỡ thôi, để tự giải nghiệp tâm và tạo hạnh đức cho chính người.
Câu hỏi kế tiếp: nghe nhiều người nói tu thiền vô vi sẽ trở nên không lanh lợi mà trở nên chậm chạp và không thích ham đời, như vậy có đúng không?
Chậm chạp là chậm chạp trong cái lề lối ăn cướp ăn gian, không gạt người ta là nó chậm chạp lắm. Còn cái mà kêu bằng thanh tịnh, cởi mở, xây dựng cho chung thì nó không có chậm chạp.
Câu hỏi kế tiếp: làm thế nào phân biệt được nhập định và mê ngủ?
Thông là định. Cho nên ở đây có cái phương pháp soi hồn, pháp luân, thiền định. Ta nói soi hồn trước để cho nó giải nghiệp tâm, pháp luân thường chuyển cho nó khai thông, nhâm đốc mạch. Thì lúc đó là cái luồng điển, cái cycle nó đi lên vậy, thì bên cái thanh quang nó mới hút mình đi lên chiều nhập định. Cái chiều hướng ở xã hội này, chúng ta mở mắt ra, chiều hướng của xã hội này nó rủ quảng cáo này, quảng cáo kia, quảng cáo nọ, ta chạy theo. Mà nếu chúng ta tạo được cái thanh điển của chúng ta lên khối, từ khối cái tâm chúng ta dờ cái tâm phàm, và ta lên trên trung tâm bộ đầu, từ đó nó hút đi lên, thì chúng ta sẽ được giao du những cảnh tốt đẹp ở tương lai. Chứng minh là luồng điển đi, chứ không phải tiền, không phải là mua ticket máy bay rồi khổ cực. Mình hành để mình tiến tới đó.
Câu hỏi kế tiếp: làm sao phân biệt được người tu mê tín và người tu không mê tín?
Mê tín là chưa thấy Phật mà cứ nói Phật, nắng ông Phật cho người ta coi, nhưng bao giờ nó đã thấy Phật rồi, đọc kinh Phật, đọc hoài, nói cho người khác nghe cũng bao nhiêu đó, nó bị giới hạn trong cái từng đó rồi, không có phát triển được. Cho nên tôi có một người đàn bà, cô gái đi tu nhiều năm ở trong chùa, ăn chay trường, một con nhà giàu. Một lần bà thuyết giảng mấy trăm ngàn người nghe. Nhưng mà bà tới bà gặp tôi rồi, tôi hỏi cô tu bao nhiêu năm mà cô yếu như vậy,
chính cô không có lo bản thân cô có gì hết. Tôi có nói tôi tu 20 năm, tôi ăn chay 20 năm, bệnh hoạn nhiều quá, bây giờ tôi bỏ, tôi đi ăn thịt. Tôi nói cái đó sai rồi. Cô vẫn tiếp tục ăn chay, chay thiếu gì đồ bổ, giúp cho cơ tạng cô càng ngày càng tốt. Rồi cô học những cái kinh gì, nói tôi giảng kinh đó, ông nghe biết đó. Tôi nói tôi thấy cô nói chuyện của ông Phật này, ông Phật kia, ông Phật nọ là cô học thị phi, cô có làm được cái gì đâu. Cái lời chính cô không có, mà cô lấy lời của người khác, cô gắn trên đầu người ta, có phải là thị phi không? Cái chính của cô phát triển được cái gì? Tôi muốn biết cái chính của cô đang phát triển được cái gì. Tôi đi ngoài cái lời đó, tôi không có nói được cái lời nào khác hết. Thành ra tôi thấy bực bội quá, tôi bỏ. Tôi nói thôi, có duyên gặp cô. Tôi nói cô đi mất 20 năm học thị phi, không có làm được cái gì hết. Cái lời người này gắn người kia là không có đúng. Tự mình phát triển mới là đúng. Mình là một khả năng trong vũ trụ, tại sao không phát triển? Tự hà hiếp mình không được. Trời Phật không có chứng tâm cho cô đâu, cho nên cô mới bỏ đạo. Nếu có trời Phật chứng tâm là sức mấy cô bỏ đạo được? Không bỏ được. Rồi có hẹn kỳ tới sẽ gặp tôi nếu tôi đến. Rồi cô bận rộn đang dọn nhà, thì nói tới đó thôi. Bởi vì mình tu thật sửa mình để tiến hóa thì không có sợ một ai hết. Tu thật sửa mình để tiến hóa thì không sợ một cái gì hết. Mỗi người dân mà biết như vậy, tu thật sửa mình để tiến hóa thì quốc thái dân an. Muốn có dân quyền thì phải biết hồn, biết vía, biết thể xác, biết chuyện cần thiết của chính mình mới là dân quyền. Rồi muốn nhân quyền cũng vậy, hồn vía hội tụ mới có nhân quyền. Không biết trời trăng gì hết, xài phí, cạnh tranh, biểu tình, phá quấy cơ cấu tốt của xã hội, đó mà mình nói nhân quyền gì? Không được. Không có dân chủ và không có nhân quyền. Dân chủ là biết hồn, biết vía, biết sự hiện diện của chính chúng mình. Ở đây làm cái gì đây? Rồi sẽ về đâu? Tôi đến đây để làm cái gì rồi sẽ về đâu? Mà tại sao trước mắt tôi thấy tôi đến đây với 2 bàn tay không, bàn tay không, rồi tôi sẽ trở về với bàn tay không? Đó là sự hiện tại của mọi người cảm thức như vậy. Còn phần hồn có biết, quên cái khả năng thanh tịnh của mình, mình mất cái vốn thanh tịnh từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu để đem lại cái vốn thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy người ta nói trời là chỗ nào, chúng ta tới trời coi. Người ta nói âm phủ chỗ nào, chúng ta đi xuống âm phủ coi. Tự mình minh chánh mọi việc thay vì nghe lời của người khác. Cho nên tu vô vi đây không phải là lệ thuộc bởi người truyền pháp, nắm pháp mà hành tiến, chứ không phải lệ thuộc bởi người hành pháp. Cho nên người tu vô vi, người nào không phải dễ phỉnh, nó có pháp nắm trong tay không phỉnh nó được.
Câu hỏi kế tiếp, xin thầy cho biết thầy có nhiệm vụ gì đi khắp nơi khuyên mọi người tu thiền vô vi?
Tôi có nhiệm vụ đánh thức mọi người phải trở về với chính họ mới đem lại mặt đất hòa bình.
Câu hỏi kế tiếp, tu thiền có lợi về tâm linh, thể xác, sao các đạo khác không biết?
Nói sao?
Con xin lặp lại, tu thiền có lợi về tâm linh, thể xác, sao các đạo khác không biết?
Vì người thực hành biết thôi, người không thực hành không biết. Các đạo pháp thì họ tin có thần linh, họ tin người giáo chủ họ sẽ trở lại mặt đất, họ tin sự huyền bí sẽ đến với họ, mà trong lúc đó là mờ ám không thấy rõ. Người tu vô vi không chịu nhận cảnh khổ mà tiến thân, từ cái khổ mà thoát tục mới là người chân tu. Sợ khổ người đó không phải như chân tu. Người Hoa Kỳ sợ khổ không có chế được cái máy móc tốt. Người Hoa Kỳ rất khổ, nghiên cứu đủ thứ các thế giới đem về đây mà làm những cái máy móc tốt cho chúng ta thấy. Đường xá mở khai thông, đó là chúng ta người tu vô vi là khai thác đường xá trong nội tâm, nội tạng và khối óc. Kinh nghiệm chúng ta bộ chỉ huy lúc nào cũng sáng choang và làm việc đúng đắn, không có gì nể bất cứ một ai. Thực hành đúng đắn là được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Mọi người dân như vậy là cái xứ họ sẽ an bình tốt đẹp. Tự thức là đem lại sự bình an, quốc thái dân an rõ ràng.
Câu hỏi kế tiếp, tập vô vi không đúng có gây tai hại gì không? Là tập sao cho đầu óc được thanh thản, mới bắt đầu nên tập bao lâu?
Khi chúng ta muốn tập vô vi, chúng ta phải nghe, nghiên cứu những tài liệu của vô vi và xét cho nó thiệt kỹ, cái này có hại cho chính mình không? Phương pháp này thực hành ra sao? Cho nên tôi đã làm một cuốn băng video rất rõ ràng để cho mọi người noi theo đó và đi, và tôi không muốn cho người khác dạy, vì mỗi người một ý nó thay đổi, và chính tôi làm cho mọi người nghiên cứu và tự thức học để tiến. Như tôi đã lượm được cái pháp này, quý vị cũng lượm được cái pháp nơi tôi, và chúng ta đồng hành đồng tiến mới đem lại sự bình an cho nhân loại ở tương lai.
Câu hỏi kế tiếp, tại sao thế gian thường khi xảy ra chuyện môn phái này chê trách môn phái khác, làm sao có thể tránh được?
Bởi vì họ tưởng là cái pháp họ là tuyệt đối hay nhất, họ có quyền chê người khác. Nhưng mà không thấy là sức mạnh của Thượng Đế là vô cùng, khắp các nơi. Đại bi của Chúa là khắp các nơi, không phải là ở một chỗ. Cho nên họ tôn một cái đó và để thu góp một số người. Nhưng một số người đi tới đó một thời gian rồi bị kẹt, thoát không được, kể cả phần hồn lẫn thân thể xác. Cho nên cái pháp vô vi này là của chính người tu, không phải của tôn giáo nào, không phải của ông thầy nào. Ông thầy đó ông tu được rồi, mình nắm lấy mình tự tu, tự tu tự biến mới là đi tiến tới chánh giác. Rồi không chịu tự sửa thì không có bao giờ tiến. Tự tu tự tiến mới tới chánh giác được.
Câu hỏi tiếp tiếp, kính thưa thầy, con bị thất nghiệp nên không đủ nghị lực cũng như nhẫn nại để thiền, vì cứ lo cái vấn đề như nợ xe, nợ nhà, vân vân. Như vậy con phải làm sao để có thể yên tâm mà thiền?
Muốn tìm một lối thoát thì cái lối nào mình cảm nhận đây là lối thoát thì tôi cứ nắm đó tôi làm, nay chút mai chút là nó sẽ đi đến. Chứ tới đó nó bị cái nghiệp lực nó hút cái là mình sợ, quản không sợ, bởi đường đó tôi đã nhận định đi vậy nó đi tới là tôi phải đi. Cũng như con đường quý vị đừng đi, từ nhà tới thiền đường thì đi đường nào, quẹo đường nào thì nhất định như vậy là quý vị tới đi, tới chỗ này. Mà quý vị tới đó lung lạc một cái là nó đi cặp, sai một ly là đi một dẫm. Cái ý mình đang nung nấu tiến về con đường tu học để giải thoát, mà tới đó mình chán rồi mình đâm ra nghi kỵ là tự mình hại mình mà thôi, chứ không có ai hại hết.
Kính thưa Đức Thầy và quý vị cũng như các quý vị bạn đạo, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa thì sẽ chấm dứt chương trình vấn đạo ngày hôm nay. Chúng tôi còn một số câu hỏi, nếu quý vị có thể viết thêm những câu hỏi xin gửi lên, và nếu chúng ta không có đọc hết những câu hỏi để cho Thầy trả lời thì chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Tôi xin đọc câu hỏi tiếp tiếp. Thưa Thầy, làm sao để hết làm biếng?
Con ma làm biếng luôn luôn nó ẩn núp trong con người, nó đủ sự biện hộ hết. Mà chúng ta cương quyết giữ pháp đúng giờ thực hành là con ma làm biếng phải đi khỏi lãnh vực thanh tịnh của chúng ta. Mà nếu chúng ta nuôi dưỡng nó vì lễ này, vì nhất cái này, vì đau kia, bận cái nọ, đó là con ma lười biếng của tập quán thế gian. Chúng ta phải dẹp con ma đó và phải trực diện với nó, không bao giờ tha thứ nó được, để cho nó tiến lên, xây dựng cho nó tiến lên.
Câu hỏi kế tiếp, nếu đánh thức mãi nhưng họ vẫn không thức thì sao?
Sự cương quyết của phần hồn, sự sáng suốt của bạn gồm phần hồn đang bảo vệ thể xác, tại sao không tập trung để làm một việc hữu ích cho cái tiểu thiên địa tiến hóa mà lệ thuộc bởi những sự ô trược, mà tự tạo sự đắm chìm khổ tâm của chính mình, thì chúng ta chọn một trong hai mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp, thưa Thầy, làm sao để cho người trong nhà chịu tu vô vi khi con gọi phone báo tin cho họ là Thầy đến San Jose và sẽ thuyết giảng ngày hôm nay và ngày mai thì họ chỉ ừ cho có lệ và họ không có tới đây ngày hôm nay?
Cái đó là cái duyên nghiệp của họ. Họ đang bận rộn về coi họ đang bận rộn về lãnh vực nào. cái vận vận lực về cái đạo tiền nó cũng mạnh lắm, vì đồng tiền thu hút họ, họ phải đi theo đồng tiền, cái đó là cái đạo tiền, bị đạo tiền thu hút rồi họ không bao giờ đi nghe đạo đạo tâm đâu. Ở đây mình là đạo tâm, đằng kia là đạo tiền, hai cái khác nhau.
Câu hỏi kế tiếp, làm tu sinh tại thiền viện có phải làm việc tay chân không? Có bạn đạo cho rằng tu sinh tại thiền viện chỉ ngồi thiền mà không cần làm việc.
Tu sinh tại thiền viện phải tu có giờ giấc, rồi phải bày cho lục căn lục trần làm việc trong trật tự chung, chứ không phải là làm việc của cá nhân nữa. Làm cái gì cũng nghĩ cho chung, hữu ích cho chung, cho nên phải nhiều khi phải dùng tới tay chân. Tay chân là cái vía, nó thuộc về hệ thống dưới lục căn lục trần. Còn cái tâm mình là có giờ thiền, cái tâm có làm việc trong giờ thiền.
Câu hỏi kế tiếp, một vị linh mục tu thiền vô vi thì làm thế nào giải thích cho giáo dân Công giáo về việc tu thiền vô vi này?
Nếu ngài là linh mục, ngài chưa hiểu ngài, ngài tu vô vi thì ngài sẽ thấy ngài nhiều hơn, rồi ngài phân tách cho tất cả mọi người thấy rõ. Là chính tôi đã hiểu tôi như vậy, mà lời hiểu của ngài là lời hiểu của mọi người, và mọi người sẽ cảm động, rồi từ đó họ sẽ đi. Vô vi có Công giáo, có Cơ Đốc giáo, có Phật giáo, có đủ loại người, nhưng mà nó chỉ về là một thôi.
Câu hỏi kế tiếp, vô vi hay nói về điển, vậy điển của vô vi là gì và điển của thế gian và vật chất là gì, có giống nhau không?
Hai chiều nó khác. Điển từ bi là điển yêu thương, thương của Chúa đã đề ra từ lâu, yêu thương. Từ chúng ta cảm thức được cái xác chúng ta đang động loạn mất trật tự, chúng ta phải khai hóa cái xác bằng một cái pháp, đó là phương tiện để giải mở tâm thức, để chúng ta nhìn thấy những sự sai lầm của chính mình, rồi nhận định ta là một tội hồn tại thế, chứ đừng nói ta bảnh. Nhiều người kiêu hãnh nói mình là bảnh ở thế gian, không tin Chúa, không tin Phật, không tin Thượng Đế, đó là chỉ tự hại mà thôi. Cái này mình mở ra để mình thấy rõ, mình thấy rõ quyền năng của Chúa chừng nào mình càng chịu tu nhiều. Ở góc nào ngài cũng thương và xây dựng tăng độ chúng ta, chứ không phải độ sơ sơ đâu. Người thầy đời cũng độ sơ sơ, chứ Chúa không có độ sơ tăng độ. Cho nên các bạn khi mà gặp cái khổ nghiệp nó càng khổ hơn, rồi các bạn mới thức tâm, mà phải giữ cái niềm tin sẵn có của chính mình và phương pháp để tu luyện đi tới, thì chúng ta mới mở rộng đường đón tiếp điển đại bi của Chúa ân ban hằng giờ hạnh phúc.
Câu hỏi kế tiếp, những người yếu bao tử thanh lọc bằng nước chanh có được không?
Yếu bao tử bây giờ có thuốc của người Mỹ chế rất nhiều, rất tốt, đừng có nên thanh lọc. Nước chanh thì nước chanh nó chỉ đem ra hết tất cả những cái chất bổ trong con người, mà sau này thanh lọc nước chanh rồi mà không biết bổ là tai hại. Cho nên chúng ta phải có vừa thanh lọc vừa bổ, thì da mặt nó sẽ tốt tươi và con người nó khỏe mạnh, thiền lâu và tâm thức sáng lạ.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy, sau khi soi hồn và chiếu minh, tại sao tôi bị chóng mặt và nặng đầu, có nên tiếp tục làm không?
Cái đó là cũng phải coi lại vấn đề ăn uống hàng ngày. Vấn đề ăn uống hàng ngày, phải coi lại vấn đề ăn uống hàng ngày. Nó nặng đầu nhiều khi bởi bộ gan. Bộ gan mà nóng, ăn uống không có trật tự, nó cũng có thể nặng đầu. Những người nặng đầu nên uống nước chanh trước khi thiền cho nó nhẹ chút.
Tiếp theo câu hỏi đó là, muốn thanh lọc cơ thể thì làm cách nào?
Thì ở đây chúng tôi có người đã học và đã từng giúp biết bao nhiêu bạn đạo ở đây. Quý vị có thể liên lạc với cô B có căn phòng để kiểm soát, cảm kiểm soát về điện năng của các bạn. Một cách mới nhất là kiểm soát nguồn điện trong cơ tạng, có thể nhận cái thuốc mà mình sẽ uống không, chứ không có thể uống bậy mà cơ thể không nhận là chỉ sanh bệnh mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp, kính thưa thầy, con rất thích gặp các bạn đạo để đồng tu cũng như để trao đổi kinh nghiệm tu học,
Nhưng con gặp sự chống đối của người phố ngẫu, cho rằng không cần thiết để đi đến các thiền đường, vì ở nhà cũng có thể tu được như vậy, con phải làm sao?
Cái đó là đúng, việc nhà mình phải giải quyết xong mình mới đi thiền đường chứ. Bỏ bê chuyện gia đình là mình rối loạn rồi, làm sao mình đi thiền đường được? Gia đình cần mình phải phục vụ gia đình tận tâm, rồi có giờ rảnh là tập tới chính mình làm, rồi mình mới có cơ hội đi tới thiền đường để ảnh hưởng những người người ta chưa biết đạo. Người mình có công tu thì điện năng mình dồi dào, tư tưởng mình tốt, có sự hiện diện mình cũng đủ rồi, người ta vui. Cho nên thường thường trong thiền đường vô vi, nhiều bạn thường đi rồi bỏ không đi, bữa đó người ta thấy buồn, cái điện nó không có hội tụ mạnh.
Câu hỏi kế tiếp, thanh niên thời nay đa số hay bị vướng vào vòng ma túy, vậy nên tu theo vô vi có bỏ được thói quen đó không?
Ở vô vi nhiều người ma túy, nhiều người xì kê ma túy, kể cả người Pháp cũng tu được. Chính người trước là ma túy, độ nón tai bèo mà đeo gương đen nên cha mẹ, mà bây giờ về di nhục, biết thương cha mẹ và nói chân lý cho cha mẹ nghe, ở cái điểm nào quý hơn. Trong vô vi đang có nhiều người xì kê mà họ thức tâm mà họ không có hút nữa, vì họ thấy vị trí dũng mãnh của họ có thể phát triển tâm thức cho chính họ, thay vì họ bị lệ thuộc bởi xì kê là họ không có thèm nữa.
Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, có một đêm đang ngồi thiền thì tự nhiên con cảm thấy trên đầu rất đau, như là có ai đang cắt ra đầu của con. Con rất sợ và nhớ lời thầy dặn phải niệm Phật, sau đó thì bớt đau. Thưa thầy, cho con biết hiện tượng này là tốt hay xấu cho con?
Hiện tượng đó là xây dựng ý chí tiến hóa của chính mình. Bất cứ sự đau đớn nào trong giờ thiền cũng của nó cũng như không, đó là độc tố, nó dưỡng chảy tới đó mà thôi. Và ý lực chúng ta càng ngày càng mạnh, gom gọn về đó thì nó phải tàn. Niệm Phật cho nhiều đi. Cho nên ở đây cũng có người tu khá, đi qua làm việc ở bên Hawaii, đập cái búa vô tay chảy máu, nhưng mà nó chỉ tập trong luồng điển nhìn cái tay, ngày mai lạnh hết. Cái đó là người cũng thấy ngạc nhiên, chính người đó thấy ngạc nhiên chứ không phải là chúng ta thấy ngạc nhiên, mà mọi người bạn đạo xung quanh rất lo âu, nhưng mà rồi ngày mai không có gì hết. Thế điển làm cho đi liền tay liền chân. Cho nên gần đây tôi có nhận được cuốn băng ở Việt Nam, có một người chuyên ăn là nó tu, là ổng tu. Khi gặp tôi ở Việt Nam, trước khi tôi rời Việt Nam, cô Mộc Ngộ Khiết cũng biết ông đó. Nhưng mà cũng ổng tu trong lúc 20 năm xa tôi, ổng giữ có ba pháp đó. Mà trong nhà ở không được, hôi thối nhà ở không được, con cái bỏ chạy, vợ bỏ chạy, ổng ra ngoài trời ổng thiền, tháo mồ hôi. Rồi ông thiền thét, rồi bây giờ bệnh cùi ông hết, rồi ông mới nói cũng bằng. Ông ấy bệnh cùi, ông hoàn toàn không còn nữa. Và ông thiết thao thao bất tuyệt để cho mọi người biết đây là một cái cơ hội để mình tự tu, tự tiến và tự giải thoát.
Câu hỏi kế tiếp, lúc mới tu vô vi có nhiều ân chứng, nhưng càng ngày càng phẳng lặng, không thấy gì cả. Mặc dù ý chí tu thiền luôn luôn nung nấu.
Đó là một chuyện thử thách. Khi mà chúng tôi qua một cái đường hầm mà chúng ta chán, là không bao giờ chúng ta thấy cái sáng hơn cái sáng hồi trước chúng ta thấy. Cho nên cương quyết cứ dịch đi tới. Cho nên tôi khuyên mọi người nhịn nhục đi, đêm đêm cứ hành, rồi nó sẽ đi tới. Và không có tiêu hao, không có mất mát cái gì, chỉ gia tăng sức khỏe và chỉ có lợi chứ không có hại.